Kính bạch chư tăng chư hoằng pháp, kính thưa toàn thể đại chúng, lời đầu tiên cho phép chúng con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho sư phụ cùng chư tăng được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Kính chúc toàn thể đạo tràng có một buổi nghe pháp và một ngày tu thật là an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu Phật Thất lần thứ 79, và Tâm Tiến cũng tin chắc rằng đa số quý Phật tử đã tìm cho mình được những cái sự an lạc mà trước khi mình đến với khóa tu mình mong muốn, mình có một sự khao khát là mình thấy được, tìm được một cái gì đó mà có thể làm cho cái tâm của mình nó được an xuống. Và từ cái tâm của mình nó được an xuống rồi đó, thì cái thân thể của mình nó được khỏe. Mỗi buổi mà chia sẻ Phật Pháp với quý vị tử á, thì Tâm Tiến thường có mời, quý vị biết mời ai không? Mời cái tâm của mình về lại đây. Đôi khi cái thân của mình ngồi đây nhưng mà cái tâm mình còn dễ khu xê á. Các Phật tử nam thì cái tâm của mình nó còn đi đâu luân quân cho đời mỏi mệt. Chúng ta thường có cái thói quen á, mà thói quen này là thói quen chưa được hay, đó là chia cắt thân và tâm. Thân một nơi mà tâm một nẻo. Giờ cho Tâm Tiến tính là có một vài vị đã chuẩn bị để mà về rồi đó. Có nghĩa là cái về đó ngày mai mới về, nhưng mà bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn trong tâm của mình rồi, phải không? Cho nên á, khi mà mình nghe pháp á, hoặc là mình niệm Phật cũng vậy, nhớ là đem tâm trở về với thân, đừng chia cắt, tội lắm. Đừng để tâm đi lang bạc, mà hãy trở về lạc bang. Và đó cũng chính là cái đề tài mà Tâm Tiến muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay, đó là lang bạc và lạc bang. Thưa quý Phật tử, khi mà dán cái đề tài đó ngoài mấy chỗ mà bức tường á, thì có mấy bà cụ và đi ngang qua bà đọc cái gì mà lăng lăng bạc bạc gì đấy, riết rồi bà đọc ra lăng bang luôn. Người ta là lăng bạc và lạc bang, nhớ nha, chứ đừng có lăng bang. Tại sao Tâm Tiến lại chọn một cái đề tài mà nghe cái vần cái chữ nó hơi giống nhau phải không? Nhưng mà mình chỉ đổi một chút thôi. Một cái thì lang bạc là sao quý vị? Là đi lang thang, đi một cách không có phương hướng, đi mà mình không biết đi đâu. Còn lạc bang là chỉ cho gọi cực lạc, chỉ cho cái sự an tĩnh của tâm hồn. Vì có một lần Tâm Tiến mới gặp một người bạn, Tâm Tiến mới hỏi là bữa giờ làm cái gì. Thì lâu ngày mình gặp lại á, thì người ấy mới nói thì cũng đi lang bạt và cuối cùng chắc cũng sẽ về lạc bang mà thôi. Thì mình nghe cái câu này nó hay quá, và nó đúng cho tất cả chúng ta. Cho nên Tâm Tiến chọn cái đề tài này và cũng muốn chia sẻ đôi chút về Phật Pháp để cho toàn thể đại chúng nhìn nhận coi mình đang lang bạc hay là mình đang ở lạc bang. Giờ quý vị đang ở đâu? Mình đang ở chùa Hoằng Pháp. Lăng Bạc ở đâu đây? Thì Đức Phật á, Ngài có một cách để giải quyết vấn đề, tất cả các vấn đề rất là hay. Ngài nhìn nhận, nhìn trực diện vào nó, gọi tên nó, đi đến việc hạn chế và xóa bỏ cái vấn đề đó, đặc biệt là cái vấn đề khổ đau. Cái thứ nhất mình nói đó là Đức Phật nhìn nhận vào đó, nhìn trực diện vào đó. Bởi vì đôi khi chúng ta có cái khổ đau mà chúng ta không dám đối diện với nó. Chúng ta đang có khổ đau ở nhà mà chúng ta không dám đối diện với nó, chúng ta vào chùa Pháp, chúng ta tu Phật Thất. Chúng ta đang có những cái bế tắc mà chúng ta cũng không dám đối diện với nó. Còn Đức Phật thì khác. Ngài biết là cuộc đời có khổ đau, Ngài gọi tên nó, Ngài nhìn thẳng vào nó. À, khổ đau à? Ta biết là em đang có ở đó đó. Chạy đâu hết á, biết là đang có ở đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải học theo cái cách của Đức Phật. Chúng ta phải nhìn nhận vào thực tế là chúng ta đang ở cõi Lăng Bạt hay là chúng ta đang ở Lạc Bang. Nếu mà mình nhận ra được như vậy á, thì mình biết cái cách để mình tu tập. Chứ nhiều khi mình đang ở cái cõi khổ, ở cái cảnh giới của tâm á quý vị, nó đang khổ mà mình chạy trốn, mình không tiếp xúc được với cái thực tài, mình chạy trốn, và cuối cùng mình bị một nỗi ám ảnh, mình không sống được với chính mình. Thì cái đề tài mà Tâm Tiên muốn chia sẻ với quý vị á, nó có hai vế ha. Đó là cái vế về Lăng Bạt và cái vế về Lạc Bang. Thì Lăng Bạt Tâm Tiên sẽ chia sẻ với quý vị về cái mặt nghĩa, thì chúng ta sẽ nói về cái cõi của chúng ta đang ở đây là cõi Ta Bà. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện á, Đức Phật có nói là chư Phật tỳ hiền trong đời ác thế ngũ trược, hoặc là trong kinh Lăng Nghiêm mà các chùa mà hay tùng buổi sáng á, có một câu là ngũ trược ác thế thề tiên nhập. Thì cái ngũ trược đó là nói cho cái cảnh giới Ta Bà của chúng ta đang sống ở đây. Và khi nói đến ngũ trược thì chúng ta có 5 vấn đề để mình bàn với nhau. Và chính trong cái ngũ trược đó mà chúng ta đi lang bang, chúng ta đi một cách gọi là đi luân quân cho đời mỏi mệt. Quý vị có đi luân quân có mệt không? Có chứ. Thế mình cũng phải muốn đi một nơi để mình dừng lại nghỉ ngơi, chứ mình đi hoài đi mãi cứ đi quanh quanh vậy đó. Thì trong cái cõi đời ngũ trược này nó có 5 vấn đề quý vị. Ngũ là 5, trược là xấu ác, những cái từ gì mà nó xấu là nó dành cho cái từ trược. Thì đó là 5 cái đặc tính chủ yếu của cõi Ta Bà này. Cái thứ nhất đó là kiếp trược. Kiếp trược là gì? Kiếp trược là cái đời sống, cái kiếp sống xấu ác. Thường thì Đức Phật không có nhấn mạnh về cái vấn đề nguồn gốc của vũ trụ hay nguồn gốc của trái đất hay là nguồn gốc của kiếp sống này. Nhưng mà trong một bài kinh Đức Phật cũng có dạy về cái nguồn gốc của vũ trụ đấy. Chỉ có một bài kinh căn bản và tiêu biểu mà Đức Phật dạy về cái nguồn gốc của cái vũ trụ này, đó là bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn trong Trường Bộ Kinh. Đức Phật dạy trước khi mà vũ trụ thành lập, cái vũ trụ của chúng ta đây này, thì nó là một vùng đất mà chưa có loài nào sinh sống cả. Và có một vài chúng sinh ở cõi trời Quang Âm Thiên mới đi ngang qua đây, kiểu là bay dào ngang qua đó quý vị, mới thấy cái cõi này, mới đi xuống. Và một vài vị trời đó thấy cái vị của đất đó quý vị rất là ngon, mới nếm thử. Và khi đã nếm rồi á thì bị vướng mắc và bị mất cái thần thông, và cuối cùng trở thành những chúng sinh đầu tiên trong cái cõi này. Mình cần phải hiểu một cách khoa học về cái vấn đề mà Đức Phật muốn nói ở đây. Chúng ta đừng có hiểu chỉ một nghĩa đơn thuần là như kinh chép, mà chúng ta cần phải hiểu cái nghĩa sâu hơn nữa. Đó là cái gì? Đó là mình thấy ha, chúng sinh có thần thông mà khi mà nếm cái vị đất của cái cõi này và bị vướng mắc và bị mất thần thông và bị làm chúng sinh ở cõi này từ từ qua một thời gian rất là lâu, và bây giờ lại có chúng ta ở đây, thì mình thấy ở trong cái việc mà nếm đất ở đó có cái sự ái. Khi mà họ đã sinh ra cái sự ái rồi á, ái gọi là yêu thương, là vướng mắc đó quý vị, thì họ có cái thủ là chấp giữ quý vị. Và từ cái thủ nó sinh ra cái hữu, đó là một phần trong 12 nhân duyên. Thì mình cũng nên dùng cái bài kinh này để mình giải thích 12 nhân duyên. Còn về mặt khoa học á, có hai thuyết nói về cái sự hình thành của cái kiếp sống của cái vũ trụ này. Đó là thuyết thứ nhất nổi tiếng là Big Bang. Có nghĩa họ nói vũ trụ lúc trước là một khối nhỏ, nóng đặc, nhiệt độ rất là lớn. Và sau một cái vụ nổ rất là lớn thì các tinh thể, các hành tinh được thành lập. Và cái thuyết đó thì cũng đang được gọi là tối ưu nhất giải thích về cái vũ trụ, và cũng đang được các nhà khoa học công nhận. Còn một thuyết nữa gọi là thuyết vô thủy vô chung, là họ nói vũ trụ không có đầu không có cuối. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta nè, Đức Phật có dạy á, những gì Ngài dạy chỉ như nắm lá trên lòng bàn tay, và những gì Ngài biết thì như lá trong rừng. Bởi vì Ngài biết rất là nhiều, nhưng mà Ngài chỉ dạy những cái liên quan đến sự tu học giải thoát của mình mà thôi. Để truy nguyên về cái nguồn gốc của vũ trụ á, thì cho dù chúng ta bỏ ra cả đời cũng khó mà biết được. Đức Phật có nêu một ví dụ là có một anh chàng kia, anh ta bị một người bắn một mũi tên độc vào mình. Thì mọi người thấy thế mới thương anh ta, định đem anh ta đi bệnh viện. Nhưng mà anh ta không chịu. Anh ta bắt mọi người phải trả lời cho anh ta một vài câu hỏi thì sau đó mới được đem đi. Là thứ nhất, ai là người đã bắn anh ta? Thứ hai, tại sao lại bắn? Thứ ba, cái mũi tên nó làm bằng chất liệu gì? Thứ tư, cái mũi tên này có độc hay không? Và còn nhiều lý do nữa. Thì quý vị thấy khi mà trả lời hết cho anh ta cái câu hỏi này thì sao? Đi về theo ông bà rồi, còn đâu mà nghe nữa. Thì đó là cái ví dụ mà Đức Phật nói với chúng ta để chúng ta hiểu rằng đừng có tìm những cái gì nó mang tính chất siêu hình. Mặc dù mình biết cái nguồn gốc của vũ trụ nếu mà tìm ra được thì nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà đối với người Phật tử của chúng ta thì Đức Phật dạy cái gì nó cũng có cái nhân và cái quả. Từ nhân đến quả nó có cái duyên. Thì vũ trụ hình thành hay là hủy diệt thì nó cũng có cái nhân và cái quả của nó. Và trong cái vấn đề mà chúng ta đang nói ở đây á, là chúng ta đang nói về cái kiếp sống của mình. Kiếp sống của mình là kiếp sống xấu ác, nếu mà nói theo cái nghĩa là kiếp trược. Chứ tổ Trung Hoa có chia kiếp sống thành ba thời, gọi là chánh pháp, tường pháp và mạt pháp. Chánh pháp là 500 năm từ khi Đức Phật cho đến thời gian 6 ngày nhập diệt. Tường pháp là 1000 năm tiếp đó. Và chúng ta đang ở trong thời mạt pháp. Đó là theo cách chia của chư tổ bên Trung Hoa. Chúng ta thấy chánh pháp, tường pháp hay mạt pháp nó đều có trong tất cả các thời, phải không? Thời Đức Phật á, vẫn có những người không tin vào Phật pháp, thì họ là người đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Bởi vì có Phật đó, có pháp đó, nhưng người ta không tin, người ta còn phỉ báng nữa. Nhưng mà trong thời kỳ mạt pháp của chúng ta thì chúng ta tin vào chánh pháp, chúng ta tu tập, thì chúng ta đang ở trong trong cái chánh pháp của mỗi chúng ta. Mặc dù mình đang ở trong cái kiếp sống xấu ác này, nhưng mà mình cũng đang ở trong cái thời kỳ chánh pháp của Đức Phật. Thì mình biết là mặc dù mình đang ở trong cái kiếp sống xấu ác, nhưng mà mình biết cách tu tập ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái việc thực hành của mình. Thì đó là cái thứ nhất mà trong năm trược các quý vị, đó là kiếp sống xấu ác. Còn trong cái kiếp sống này nó có rất là nhiều thứ, như là nó là cái đầu tiên nhưng mà nó bao gồm hết bốn cái còn lại. Nó có kiến trược, phiền não trược, mạng trược và chúng sinh trược. Thì trong cái kiếp sống đó nó bao gồm hết tất cả. Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Bởi vì trước tiên là chúng ta đưa ra một cái mệnh đề. Sống trong cái mệnh đề đó nó sẽ có từng phần từng phần. Mà quý vị thấy kiếp sống này có xấu ác không? Có xấu hả? Cái kiếp sống đó quý vị, ngay chính chúng ta đọc báo hay là tin tức hàng ngày, chính con người lại đi hại con người. Ví dụ ha, người ta trái cây mà người ta ngâm thuốc hoặc là bơm thuốc cho nó để một tháng không có hư. Rồi mới hơi chiều hôm qua còn xanh đó, mà bơm thuốc gì vào cái sáng mai là đem ra chờ bán rồi. Thì có phải là con người giết con người không? Con người hại con người không? Thì đó là cái sự xấu ác của kiếp sống này. Vấn đề mà trong cái kiếp sống của chúng ta đấy, Đức Phật dạy có cái thời gọi là khi mà chúng sinh nó giết lẫn nhau, thì mình nhìn nhận đó là nó đang xảy ra trong cái hiện tại đây này. Chiến tranh, rồi thiên tai, rồi là nhân tai, rất là nhiều thứ. Thì sơ sơ như vậy thôi, chúng ta cũng đủ thấy là cái kiếp sống mình nó xấu ác rồi. Nhưng mà quý vị đừng lo, cái đó mới là lãng bạc thôi, chút nữa về lạc bán thì nó khác. Cái thứ hai đó là kiến trược, là thấy biết sai lầm. Mình nghĩ là mình thấy cái gì là nó như vậy, nhưng mà nó chưa chắc là như vậy. Thường á, mình nhìn thì nhìn bằng mắt thường, hoặc là mắt có thêm đôi kính nữa. Nhưng mà đừng tin vào những gì mình nhìn là đúng, mình thấy là đúng, tư tưởng mình là đúng. Có một câu chuyện vui như thế này. Có anh chàng kia, anh ở quê mà, xong anh ta lên thành phố, anh thấy cái chiếc gương soi mặt đó quý vị, thì anh ta mới đi đến để định mua. Khi mà nhìn vào chiếc gương á, anh ta mới nhìn thấy ai? Nhìn thấy mặt của anh ta ha. Rồi anh ta mới nói, có cái thằng ngốc ngốc này ta mua về chắc mình sai vặt được đây. Thế anh ta mới mua cái gương đó về. Mua về anh ta mới khoe với vợ của mình lập cống á, là bà xã ơi, hôm nay tôi lên thành phố tôi mua được một cái thằng này, nó ngốc ngốc nhìn nó ngơ ngơ lắm. Tôi về tôi sai vặt, bà có muốn sai gì thì cứ sai nó đi. Thế bà vợ mới nhìn vào tấm gương, bà mới la làng lên. À, anh này ngon, tôi chung sống với anh bao nhiêu năm rồi mà anh mới đi thành phố có mấy bữa mà anh rước một cái con gì đây về đây, nó có đẹp hơn tôi tí nào đâu. Anh nhìn cái mặt nó kìa, nhăn nheo xấu xí như vậy mà anh còn rước nó về làm gì? Anh Tàng mới tá hỏa. Thì cái cô vợ này đâu có chịu để yên đâu quý vị, mới đem cái tấm gương này á đi qua cho cái bà mẹ chồng, mới mét với mẹ chồng. Một hồi kể lệ rồi bà mẹ chồng mới nói thôi đứa coi, đứa nào đâu. Bà mới cầm cái tấm gương lên và bà nói: ôi con ơi, cái bà này bà già lắm rồi, ghen tuông gì với bà chứ nữa. Đấy chỉ là một cái câu chuyện vui mà thôi, nhưng mà nó cho chúng ta thấy đôi khi những cái nhìn nhận, cái tư tưởng của mình á, nó không đúng với thực tại. Mình đừng có chấp vào cái nhìn nhận của mình quý vị, bởi vì cái thấy của mình nó có 5 thứ sai lầm. Cái thứ nhất là thánh kiến, là cái thấy sai lầm về cái ngã của mình ấy, cái thánh của mình ấy. Cái thánh của mình Đức Phật dạy là sao? Là hợp thể của tứ đại và ngũ uẩn. Nhưng mà mình thấy nó như là một cái đài. Cái đài ở đây là thấy ta là lớn, mình không thấy nó là vô thường, mình thấy nó là giả. Mình chấp về cái thánh của mình theo đường sai lạc. Vì Đức Phật dạy cái thánh này là vô thường, là giả tạm. Khi mình sinh ra thì cha mẹ đặt cho mình một cái tên để mà gọi với người khác, chứ không thể gọi là ê Năm Uẩn tới đây nói chuyện coi nào, không thể gọi như vậy. Mình phải có cái tên. Mà vô tình ai mà gọi tên mình một cách không hay cả là mình giận, mình buồn. Ví dụ mình đang đi kinh hành trong chùa ha, đi ngang qua thấy hai người đang nói chuyện với nhau, nhắc đến cái tên của mình một cái, mà nhắc đến một cách gọi là ví dụ bà A bà hay nói chuyện, mình tên A, mình phải đứng lại mình lắng nghe coi bà nói gì. Mặc dù tên A thì rất là nhiều phải không, nhưng mà đôi khi mình vướng mắc vào tên mình cho nên mình phiền não. Đó là cái thấy sai về cái thân. Cái thứ hai ấy, đó là biến kiến, là cái thấy cực đoan. Người ta cho là một kiếp sống của con người sau khi chết là hết, hoặc là cứ tin vào cái gì đó sau khi chết sẽ được cứu giúp. Có phải cái thấy cực đoan không quý vị? Những cái ngày đầu tiên của khóa tu ấy, sư phụ ở đây cũng có chia sẻ một bài pháp đó quý vị, về một vị gọi là Trần Tâm. Thì cũng chính như cái thấy cực đoan, cái thấy sai lầm về ông ta, cho nên người ta mới tin theo như vậy. Mình có cái thấy cực đoan không? Mình có đó quý vị. Mình thấy mình luôn luôn đúng cũng là một cái cực đoan. Đó là cái thứ hai, là biến kiến, là thấy cực đoan. Cái thấy thứ ba là cái thấy tà kiến. Tà là gì? Tà là sai, và tà là không, không chánh. Mình luôn nhìn sự thật một cách méo mó. Đức Phật dạy cuộc sống là do duyên sinh, mà mình không thấy nó duyên sinh. Và khi mà mình đã thấy tà rồi đó, thì cái thấy của mình luôn luôn bị che lấp bởi cái tư tưởng của mình. Ví dụ mình giận ai đó, thì cái người đó luôn luôn xấu trong con mắt của mình. Quý vị thử nghĩ đi, nghĩ xem, mình mà đã giận một người nào đó rồi thì người ta làm gì mình cũng thấy sai. Nó là vậy đó. Có một câu chuyện như này. Ông thầy cúng này á, ông dẫn theo một đứa học trò đi cúng. Cái lúc đang cúng á, trong khi gia chủ mà không để ý, ông mới lấy 3 cái bánh ít, ông đưa cho học trò. Có nghĩa là mày cắt cho tao đó. Thì thằng học trò này thì nó ngơ ngơ, nó tưởng là cho ảnh á, ảnh ảnh hết trơn à. Thì khi mà ra về á, ông mới nói đâu đâu bệnh đâu. Thì nó mới nói ủa không phải thầy cho con là con ăn hết rồi. Rồi ông bực rồi. Rồi khi về đi dọc đường thì thầy đi trước trò đi sau. Đi đoàn ông kêu mày làm như tao là tù nhân hay sao mày cứ lụi lụi theo sau vậy. Thế thằng học trò mới đi tới trước. Và ông thầy ông nói ủa mày là thầy của tao hay là sao mà dám đi trước. Thế nó mới đi ngang bằng. Ủa mình là cái gì mà mới dám đi ngang bằng. Học trò này nó không biết gì, nó nói ủa giờ con phải đi sao đấy thầy. Không biết mày đi sao mà lòi ra được 3 cái bánh đi. Quý vị thấy không, một câu chuyện vui mà nó nói lên khi mà mình đã dành ai rồi thì người ta làm gì mình cũng cho là sai hết á. Cái đó gọi là tà kiến đó quý vị. Mình đừng có cười cái ông thầy này, chứ mình cũng chính là cái ông thầy này đó quý vị. Quý vị thử nhớ lại cái lúc mà mình dành một người nào đó, là những cái gì người đó làm mình đều không thích cả, phải không? Đi kinh hành mà cũng đi một bên là phải đi cho xa xa ra một chút. Nó vậy. Do cái sự thấy tà kiến mà ra. Cái thấy thứ tư là cái gọi là kiến thủ, là chấp vào những thứ mà mình thấy, mình chấp vào đó mình cho nó là đúng, hoặc chấp vào đó mình cho đó là sai. Mình nghĩ mình đúng, mình có cái thấy của mình và mình chấp vào cái thấy của mình. Mình luôn luôn cho rằng mình đúng, còn cái người kia sai. Mình đi kinh hành, mình bước từng bước nhỏ, mình cho là đúng, người kia bước hơi dài, mình cho là sai. Mình ngồi thẳng lưng, mình cho là đúng thì đúng rồi, thì ngồi thẳng đi. Và người kia ngồi cống thì mình cho là sai. Mình niệm Phật lớn, mình cho mình hay, mình đúng. Người kia niệm nhỏ là sai. Đó là gọi là cái chấp vào những cái thấy của mình đó quý vị. Mình là người bình thường không sao, nhưng mà đối với những người mà có thẩm quyền hoặc là có trách nhiệm lớn mà người ta có cái chấp như vậy thì rất là nguy hiểm. Trong lịch sử những thời trung cổ ấy, thì người ta tính rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, trái đất là hình phẳng. Thì có những nhà khoa học người ta mới phát hiện ra trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà người ta phát hiện ra và người ta đặt một cái thuyết gọi là thuyết nhật tâm, là mặt trời mới là trung tâm của, không phải của vũ trụ mà của hệ mặt trời. Nhưng mà thời đó người ta đâu có chấp nhận đâu quý vị. Tại vì sao người ta không chấp nhận? Tại vì người ta có cái chấp vào cái thấy của họ. Bởi vì Thượng Đế đã nói như vậy, trái đất là trung tâm của vũ trụ. Thì khi mà người ta chấp vào cái thấy của người ta đấy, thì người ta bác bỏ hết, dù cho khoa học, dù cho cái đó là đúng. Và cuối cùng cái nhà khoa học gọi là Galileo bị treo cổ, bởi vì chống lại tư tưởng của cái thời đó thì Thiên Chúa Giáo là người ta thống trị đó quý vị. Chống lại Thiên Chúa Giáo cho nên ông bị treo cổ. Nhưng mà cái sự thật luôn luôn là sự thật. Và từ từ người ta phát hiện ra, thì chính những cái chấp thủ vào cái thấy đó mà tạo ra những sai lầm. Mỗi người trong chúng ta đều có những cái như vậy. Mình phải luôn suy nghĩ rằng cái thấy của mình nó đã đúng hay chưa, cái tính của mình đã đúng hay chưa. Đừng có chấp vào đó. Phải luôn luôn có cái tâm cởi mở để mà tìm hiểu thêm. Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm trong cái thấy á, là gọi là giới cấm thủ, là mình chấp vào những cái điều giới mà nó sai lầm. Ví dụ cái thời Đức Phật, những người ta tính vào cái đạo gọi là thờ con bò, hoặc là những cái đạo thực hành theo cái hành của con chó quý vị. Thì một lần có cái ông đạo sĩ này, ông tới hỏi Phật: trong khi sống tôi thực hành theo hình con chó, ăn như chó, đi như chó, ngủ như chó, thì khi chết tôi sẽ được xin làm gì? Phật dạy thì chết thì sẽ làm làm chó, bởi vì đã nhấn chó thì sẽ quả sẽ làm chó. Họ tính một cách sai lầm về cái giới như vậy đó quý vị. Còn Phật tử chúng ta thì sao? Mình có cái giới thứ tư là giới không nói dối, nhưng mà đôi khi mình chấp quá về cái giới này ha. Mình là người nói thật phải không? Nhưng mà đừng nói kiểu ôi sáng nay sao chị nhìn thấy xấu quắc vậy, cái đó là nói thật chưa, nhưng mà nó chưa đúng, chưa hợp. Người ta xấu thì kệ người ta, chứ đừng nói quá làm người ta buồn, phải không? Thì Phật tử mình cũng vậy, đôi khi mình chấp vào giới mà không có đúng với tư tưởng của Đức Phật dạy. Mình giữ giới cũng phải có cái nghề thật đó quý vị. Ví dụ mình giữ giới không sát sinh. Không sát sinh là không tước đoạt mạng sống của chúng sinh. Nhưng mà ở Ấn Độ cũng có một cái đạo gọi là đạo lọa thể. Người ta nói nếu mà mình mặc đồ ấy, thì khi mặc mình va chạm như vậy thì sẽ chết những con vi trùng vi khuẩn gì đó, thì cũng là sát sinh rồi, cho nên người ta không mặc. Đó là một cách giữ giới rất là cực đoan, gọi là giới cấm thủ. Cho nên Phật tử mình phải hiểu rõ về giới để mà mình giữ cho nó phù hợp. Đó là cái thứ hai trong cái ngũ trược. Cái thứ ba là phiền não trược. Cái này rất là nhiều. Mình có phiền não không? Nhiều lắm. Phiền não của mình là như gì? Như núi ấy quý vị. Những cái chuyện nhỏ như là ví dụ mình ngồi công phu mà cái chỗ đó cái quạt nó bị hư, ngồi nóng quá cũng phiền não. Rất là nhỏ thôi nhưng mà mình vẫn bị. Chứ tổ thường dạy chúng ta chuyển phiền não thành gì quý vị? Thành bồ đề. Mà mình chuyển phiền não thành phiền não nhiều hơn. Từ cục nhỏ để mình chuyển ra thành cục lớn, bởi vì mình chưa có cái nghệ thuật chuyển hóa. Tổ Huệ Năng á quý vị, tổ thứ 6 trong tổ Thiền Tông Trung Hoa đấy, có dạy một cái bài kệ rất là hay: bồ đề vốn không cây, gương xưa cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ. Thì cái bài kệ này, trước cái bài kệ này có một bài kệ của ngài Thần Tú. Ngài mới nói là: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Thì chúng ta là người Phật tử sơ cơ, mình nên thực tập theo cái cách mà ngài Thần Tú dạy. Còn đến cái bậc của ngài Huệ Năng là bậc đã giác ngộ rồi đó, thì ngài không còn chấp vào cái gì cả. Mình biết mình có phiền não, nhưng mà mình thời thời thường lau chùi, thời thời thường quán chiếu về cái phiền não của mình để mình chuyển hóa nó. Và cái phương thức chuyển hóa đó nó nằm ở cái phần lạc bang quý vị. Thì chúng ta đang đi lang bạc một chút đã. Thì nói đến cái phần chuyển hóa đó thì chúng ta phải nghĩ như thế này. Sư phụ ở chùa có dạy một câu rất là hay, đó là từ bún sen nở. Đúng rồi, từ bún sen nở là sao? Nếu mà không có bún thì làm sao có sen? Mình không thể trồng sen ở trên đá hay trên xi măng, mà mình phải trồng trong bùn. Chính bùn là nơi để cho sen nở. Mặc dù bùn nó dơ, nhưng mà nó là chất liệu của sự phát triển của hoa sen. Có một câu chuyện về một vị thầy. Thì thầy đó lúc ở chúng thì tất cả các công việc đều được đại chúng lo lắng, nhưng mà khi ra trụ trì á thì mọi việc thầy phải tự lo. Thì một hôm thầy phải xây một cái nhà, mà ở một mình thì phải tự mình học xây, tự mình học tô, tự mình học tất cả mọi thứ. Và qua một thời gian thì thầy ấy xây vẫn được. Và khi xây xong rồi ấy, xong cái bức tường thì thầy mới phát hiện ra rằng có hai viên gạch nó bị nhô ra, và chính hai viên gạch đó là cái mối nặng trĩu trong lòng của thầy. Ví dụ có Phật tử mà tới tham quan chùa đó, thầy dẫn đi cái đường nào mà đừng để cho người ta thấy hai viên gạch đó. Có lúc thầy muốn đập phá cái bức tường đó đi, bởi vì nó như một cái gánh nặng đó quý vị, kiểu như mình có phiền não trong người á, mình có xem nó như một cái gánh nặng á. Nhưng mà có một hôm có một vị thầy lớn đến và không để thầy này dẫn đi, từ đi tham quan mới đi ngang qua cái chỗ cái bức tường đó, và cái thầy này á, thầy mà xây á, thầy mới tá họa, thầy nói ồ xong rồi, vậy là bị phát hiện rồi. Thì thầy cũng làm bồ tới, rồi thầy cũng từ chế luôn, thầy nói đó thầy thấy chưa, con xây tường mà nó xấu quá, nó có hai viên gạch nó lồi ra như vậy đó, xấu quá. Thế thầy lớn này thầy mới nói là đâu, tôi đâu thấy hai viên gạch nào lồi ra đâu, tôi thấy một bức tường rất là đẹp, dù có hai viên gạch lồi ra nhưng 998 viên gạch kia rất là đẹp. Thì từ đó cái tâm lý nặng nề mới được giải tỏa quý vị. Thì mình cũng vậy, mình thấy mình có phiền não, cái đó nó nặng trĩu mình quá, mà mình không nhìn mặt tốt của mình, không nhìn thấy hoa sen trong mình, mà mình thấy toàn bùn à. Mình biết mình có bùn nhưng mà mình vẫn có sen. Thấy được như vậy, mình biết mình đang có phiền não đó, nhưng mà phiền não sẽ chuyển hóa thành bồ đề. Đó là phiền não trược sẽ được chuyển hóa. Mình phải tin chắc như vậy, mình sẽ làm được như vậy. Và cái thứ tư đó là chúng sinh trược. Quý vị thấy chúng sinh ở đây có căng cường không? Có khó độ không? Trước khi vào khóa tu Phật thất thì quý thầy nói sao? Im lặng, không sử dụng điện thoại, không nắm phí thời. Vậy mà sự thật phụ phàng hả? Không, quý vị thực hành rất là tốt, nhưng mà chỉ có một vài gọi là cái sự vùng về, mình vô tình mình làm mình trở nên cáng cường, mình trở nên khó độ. Bởi vì cái nồi quý á, đặt ra để làm gì? Để cho mình có đủ điều kiện thuận lợi để mà tu tập trong vòng 7 ngày. Một đời mình, nếu mà tính ra mình sử dụng điện thoại di động từ năm 20 tuổi, năm nay cho là bình quân là 50 tuổi, 60 tuổi, thì mình đã sử dụng được bao nhiêu năm rồi? 30 năm. Mà nhìn trong vòng 7 ngày nhìn không được. Một đời mình nằm mấy chục ngày, mấy chục năm, mà vào đây cũng tranh thủ. Những cái đó tuy nó nhỏ thôi quý vị, nhưng mà nó gọi là nó tạo nên cái hạt giống khó đồ trong mình ấy. Mình phải đồ được những hạt giống đó trong chính bản thân của mình. Đi tụng kinh, đi niệm Phật, buồn ngủ, mình phải đồ được cái hạt giống buồn ngủ đó để mình tỉnh táo, mình niệm Phật. Không biết quý vị niệm Phật hay hay không mà cứ gật đầu liên tục, hay là quý thầy niệm hay quá rồi mình gật đầu liên tục. Chắc là thầy niệm hay quá. Đó là những cái hạt giống xấu, gọi là những cái cáng cường, những cái trược trong mình á, mình cần phải đồ nó. Mình có nhiều hạt giống xấu nhưng mà mình biết là mình có thể đồ được nó. Và cái cuối cùng là cái màng trược, là màng sống mong manh. Bởi vì chúng ta thấy các phương tiện thông tin đại chúng có nói về cái vấn đề động đất ở Nepal. Cái thời khắc trước đó họ đâu biết là họ sẽ chết đâu quý vị. Nhưng mà cái động đất đó nó chết mấy nghìn người. Thì mình thấy cái màng sống có mong manh không? Cho nên mỗi buổi sáng khi mà gặp quý vị tâm tiến thường hỏi, quý vị có vui không? Mình sống vui mà cái màng có mong manh đi chăng nữa thì khi mà mình thác thì mình vẫn về được cái cảnh giới an lành. Mỗi buổi sáng mình phải nhìn vào gương, mình nói với bản thân mình, hôm nay mình vẫn còn sống, thì mình phải làm được cái gì đó cho bản thân mình và cho những người xung quanh mình. Thức dậy, miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Câu này nó có hai vế, là thức dậy miệng mỉm cười, là mình mỉm cười cho chính mình. Mình hãy mỉm cười đi, mình đẹp lắm. Và cái câu cuối cùng là mắt thương nhìn cuộc đời. Mình cười cho mình xong, mình tạo ra sự an lạc cho mình xong, rồi mình đem cái đó đến với mọi người. Tối hôm nay mình phiền não với cái cô này, nhưng sáng mai dậy mình quán chiếu lại và mình dùng cái mắt thương để mình nhìn cô đó. Thì đó mới gọi là cái sự tu tập chuyển hóa. Chứ nếu mà trong 7 ngày phải thích mà mình giận người đó hết 7 ngày rồi, thì mình đang tu cái gì đó? Mình tu cái giận rồi. Làm sao mà ngày đầu tiên mình vào mình gặp người đó là không ưa, mà ngày cuối cùng mình gặp người đó mình phải ưa được, phải thương được người đó. Không phải ngày cuối cùng nữa, mà ngày thứ hai, ngày thứ ba là mình phải chuyển hóa được rồi. Chứ để tới ngày cuối cùng thì nó uổng quá quý vị. Thì đó là 5 cái trược của cái cõi ta bà. Và nãy giờ chúng ta đang đi lang bạt. Rồi bây giờ mời chúng ta trở về Lạc Bang. Lạc Bang, nếu hiểu về nghĩa đó, là chúng ta nói đến cõi cực lạc, phải không? Trong Kinh Di Đà đó quý vị, Phật dạy là ở Tây Phương có một cõi cực lạc. Và Đức Phật mô tả rất là chi tiết về cái cõi đó. Mà những cái mà Tâm Tiến tâm đắc nhất, Tâm Tiến muốn chia sẻ với quý vị, đó chính là thứ nhất, cõi cực lạc là cái vùng đất của phàm thánh đồng cư. Là sao? Phàm và thánh cùng ở với nhau. Mình là người phàm. Khi mình sinh về đó, mình vẫn là người phàm, nhưng mà mình được cư trú với các bậc thánh. Và mình đừng có hiểu chỉ đơn giản như vậy, mình cần hiểu thêm, đó là trong từ thánh của mình có những hạt giống của thánh. Thánh ở đây là gì? Là sự sáng suốt. Những hạt giống của sự sáng suốt quý vị. Nếu mà quý vị tạo dựng được hạt giống thánh nó mạnh á, thì chính ở đây cũng là cái tình độ, cũng có phàm cũng có thánh ở với nhau. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Bởi vì á, mình thường nghĩ mình phải về Tây Phương mình mới ở được với thánh. Thì tại sao mình không tạo dựng những cái hạt giống thánh trong bản thân mình nó được phát triển? Đó là cái thứ nhất, phàm thánh đồng cư. Cái thứ hai, đó là mình cùng ở với chư thường thiện nhân. Quý vị đọc kinh á, là phải hiểu nghĩa sâu, đọc từ từ chậm chậm thôi, chứ không phải đọc trả bài cho Phật. Đừng đọc cho to Phật nghe rõ. Mình không cần đọc lớn, Phật không dạy mình đọc lớn hay là đọc cho hay để Phật nghe, hay là nhắc lại những lời Phật dạy cho Phật nghe. Phật không dạy như vậy. Phật dạy đọc kinh là phải hiểu, hiểu nghĩa, phải chiêm nghiệm nó. Văn rồi tứ rồi tu. Văn là nghe, xong rồi mình suy nghĩ và thực hành. Đó là phương pháp của người tu học. Khi mình đọc đến cái câu gọi là mình cùng ở có những cái bậc gọi là thường thiền nhân, những bậc đó là những bậc toàn là những bậc có những hạt giống tốt, những hạt giống thiền. Và chúng ta thấy tại sao Phật lại nói về đó là được ở với những bậc thường thiền nhân đó. Tại vì á, nếu mà mình ở trong một cái đạo tràng mà toàn là cái người hạ nhân á, thì sao? Mình khó mà tu lắm. Nếu mà mình tu được á, mình là thánh rồi. Nhưng mà mình còn phàm phú á, nếu mà mình ở với những người không dễ thương ấy, mình khó mà tu, phải không? Bởi vì khi mà mở mắt ra đã gặp người không dễ thương rồi thì làm sao mà tu. Cho nên ở với những thiền hữu trí thức tạo cho mình cơ hội rất là tốt để mình tu tập. Thì trong đạo tràng của chúng ta cũng có thể nói toàn là bậc gì? Thiền trí thức với nhau. Mình tu học, mình giữ nội quy, người ta nhìn vào, người ta thấy như vậy, người ta bắt chước theo, thì mình cũng là thiền hữu trí thức của người khác rồi. Mình cũng là những bậc thường thiền nhân rồi. Cùng nhau tu tập mà quý vị, cùng nhau chuyển hóa những hạt giống xấu, cùng nhau mang lại cái sự thánh tịnh cho đạo tràng, thì đây chính là lạc bang, chứ đâu xa nữa. Lạc bang là nơi mà phàm thánh đồng cư, những nơi mà các bậc thiền hữu trí thức ở với nhau, chỉ đơn giản vậy thôi. Mình là những người tu thì mình làm sao những hạt giống thánh trong mình được phát triển, và mình làm thiền hữu trí thức cho người bạn đồng tu của mình. Mình nhắc nhở bạn mình với cái lòng từ bi, với cái con mắt thương nhìn đời. Như vậy thì chính đây là cái cõi lạc bang rồi. Nhưng mà khi mình vào đây, đôi khi mình vẫn còn đi lang bạt. Mình không nhận thấy đây là lạc bang, mình vẫn còn rong ruổi bên ngoài. Không biết ở nhà rồi như thế nào, đi 7 ngày rồi không liên lạc về thì như thế nào. Đó là mình đang lang bạt rồi. Tâm đến nghĩ là khóa tu mình có hơn 1.000 người thì chắc là cũng phải mấy trăm người là suy nghĩ về gia đình, suy nghĩ lo lắng. Tại sao mình không tu tập, mình lấy cái năng lượng này mình truyền về cho họ, mình đem cái an lạc của mình hướng đến họ. Trong cái câu gọi là hồi hướng đó quý vị, có cái đoạn là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ trung, nhưng mà vẫn có một câu là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, phải không? Thì có người nói nếu mà sinh Tây Phương rồi thì làm sao hành Bồ Tát đạo ở cõi đời này, nó có trái ngược với nhau hay không? Theo quý vị thì có trái ngược hay không? Không. Hành Bồ Tát đạo có rất là nhiều cách. Ví dụ quý vị đang ngồi đây, quý vị muốn hành Bồ Tát đạo với gia đình của mình, mình tu tập, mình hướng cái năng lượng, hướng cái sự an lạc của mình đến với những người ở gia đình, đó là một cách hành Bồ Tát đạo. Quý vị đừng nghĩ rằng xin về Tây Phương là mình không có hành Bồ Tát đạo được. Đừng có nghĩ rằng ngồi ở chùa Hoằng Pháp là không hành Bồ Tát đạo được. Ở đâu mình cũng có thể tu được, cũng hành Bồ Tát đạo được. Thì đó là những vấn đề tiêu biểu, những cái đặc tính mà cõi Tây Phương có. Và quý vị nhìn trong đạo tràng mình có những đặc tính đó không? À có. Thì mình dần dần mình xây dựng cái đó nó lớn mạnh, thì chính đây là Tây Phương, là lạc bang rồi. Nếu mình sống trong một môi trường chánh pháp, mình hạnh phúc, mình vui vẻ, mình tu tập, mình hướng thượng, thì chắc chắn chính môi trường đó là cái cõi tịnh độ của quý vị rồi. Mỗi ngày mình hỏi sự tu tập của mình hỏi bản thân mình rằng hôm nay mình có vui không? Hôm nay quý vị có vui không? Có vui là gì? Là cực lạc rồi. Cực lạc là gì? Là cực vui. Mình vui trong chánh pháp thì chính cái nơi mình ở đó là tịnh độ rồi, không cần đi đâu cả. Mà khi có cái nhân tịnh độ ở đây rồi thì sao? Thì cái quả là ở đâu? Quả ở tịnh độ chứ đâu, phải không? Có một cái câu chuyện như thế này. Có một nhà hiền triết, nhà hiền triết này mới đi cắm trại với người bạn của mình. Thì tối đến á, họ mới vào lều, vào cái lều đó quý vị, để ngủ. Thì nửa đêm, người bạn của nhà hiền triết này mới đánh thức ông này dậy, thì hỏi ông có thấy cái gì không. Thì nhà hiền triết mới nhìn lên bầu trời, tôi thấy những vì sao sáng rất là đẹp. Thì cái người bạn này mới hỏi rồi như vậy thì có ý nghĩa gì. Nhà hiền triết này mới nói, nếu mà theo quan điểm của tôi ấy, thì tôi thấy cái tinh hà này nó lớn quá, còn mình thì nhỏ bé quá. Thì người bạn ấy mới hỏi nữa là Nếu mà như vậy thì có ý nghĩa gì? Thì cái nhà hiền triết này mới nói, nếu mà theo chiêm tinh học á, thì tôi biết là bây giờ đang khoảng nửa đêm. Thì nhà hiền triết này hỏi, vậy thì anh thấy gì? Như vậy có ý nghĩa gì? Người bạn này mới nói, theo tôi thấy thì chúng ta đã bị đánh cắp mất cái lều. Quý vị có hiểu câu chuyện này không? Cái lều ngủ trong đó mà nửa đêm mở mắt ra mà nhìn lên thấy bầu trời thì mất lều rồi. Mà cái nhà hiện triết này không nhìn ra, nhìn xa vời quá phải không? Câu chuyện vui này á, nói về cái vấn đề không thấy được cái gì đang diễn ra trong thực tại, nhìn một cái gì xa vời quá. Thì chúng ta cũng thế. Đôi khi chúng ta nhìn một cái gì đó xa vời mà chúng ta không thấy được cái hiện tại đấy. Chúng ta cứ tưởng là mình đang đi lang bạc, nhưng thực sự mình đang ở lạc bán đó quý vị. Và đây là ngày cuối cùng quý vị đang ở lạc bán, làm sao mình ở cho tròn vẹn ngày hôm nay. Làm sao cái ngày nay nhìn ai mình cũng thấy dễ thương hết á. Nhìn cái bà mà mình ghét cũng thấy dễ thương. Phải tìm được cái niềm vui cho mình, phải thấy được niềm vui trong từng giây phút mình sống, thì mình thực sự đang ở lạc ba. Và có một đặc điểm nữa, trong kinh Di Đà Đức Phật cũng dạy là niệm Phật từ 1 cho đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn thì được sinh về cõi Phật. Quý vị thấy Đức Phật dùng những điều rất là ngọt ngào để nói với mình, niệm Phật hay quá, từ 1 đến 7 ngày thôi mà được nhất tâm, được vãng sinh. Thì cũng giống mình lúc nhỏ quý vị, mình uống thuốc mà đắng quá thì mẹ của mình á thường cho thuốc vào đâu, đường, hoặc là nhét vào trong cái trái, cái chuối á, để mình cắn cái đó xong mình nuốt cái chuối, mình không biết mình đang uống thuốc. Thì chính Đức Phật dùng những cái phương tiện, những cái từ ngữ rất là dễ thương để mà hướng dẫn cho chúng sinh. Bởi vì mình thấy tu sao mà khó quá, tu cả đời không biết có vãng sinh nổi không. Vậy mà Đức Phật nói chỉ trong vòng 7 ngày thôi, các con cứ nhất tâm niệm Phật đi, khi được nhất tâm bất loạn thì chắc chắn sẽ được sinh về cõi Phật. Dùng những từ dễ thương như vậy để mà hướng dẫn cho chúng ta tu. Và một cái nữa là cõi Cực Lạc được chư Phật 10 phương khen ngợi, tán thán. Đạo tràng chúng ta cũng được rất là nhiều người tán thán. Những Phật tử biết về chùa ta khen ngợi đạo tràng mình để thánh tịnh. Thì mỗi người chúng ta là người có trách nhiệm, có những bổn phận nhỏ để mà tạo dựng nên cái sự thánh tịnh hơn nữa cho đạo tràng của mình. Thì chính đây là cái Cực Lạc của mình rồi. Chúng ta nghĩ lại ha, Cực Lạc là nơi phàm thánh đồng cư, có các bậc thiền hữu tri thức. Rồi sao nữa? Niệm Phật từ 1 đến 7 ngày. Rồi được tán thán. Mình có được những cái đó không? Mình có. Thì mình là cư dân của lạc bang. Chứ vào lạc bang đấy rồi mà đi lang bạc thì cũng không được. Thực sự á, mình phải trở lại với thực tại. Mình đang sống trong một môi trường rất là thanh tịnh, để mình nhớ rằng mặc dù mình đang sống trong cõi ngũ trược, nhưng mà mình vẫn có đủ khả năng để chuyển hóa những hạt giống xấu đó, để mình thực sự sống trong cái cõi tịnh độ của mình. Chứ đừng có nghĩ mình đang sống trong lang bạt mà mình đi lang bang hoài. Phải trở về lại với cái tâm và cái thân của mình ở đây. Mình tu tập ở đây, mình biết mình đang tu tập ở đây, để mình tìm thấy nguồn an lạc. Đừng có tìm nguồn an lạc đâu xa cả quý vị. Và hôm nay là cái ngày cuối cùng của khóa tu, thì mình phải rút ra được những kinh nghiệm, những cái bài học, để mình sau đó mình đem về nhà mình áp dụng cho mình thực tập. Mình ngồi niệm Phật trước bàn thờ của mình ấy, bàn thờ trong gia đình ấy, thì mình cũng cảm thấy như mình đang ở cõi tịnh độ. Chứ đừng niệm Phật kiểu là Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi cho tôi chết đi cho rồi. Cái đó là chưa phải là niệm Phật. Mà mình niệm Phật mình phải đem lại sự an lạc, niệm lớn cũng được, niệm nhỏ cũng được, ngồi niệm cũng được. Tất cả mọi cái việc mà mình biết áp dụng câu niệm Phật và cái sự tu tập của mình vào á, thì tự nhiên cõi tịnh độ có mặt ngay trong cái cõi cõi ta bà. Thì đó là một vài cái vấn đề mà Tâm Tiến muốn chia sẻ với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì Tâm Tiến cũng xin chúc cho toàn thể quý Phật tử có được sự an lạc thực sự trong cái ngày cuối cùng ở đây, và khi về nhà đó mình cũng đem theo được gì, lấy được gì đó về, lấy được những cái sự thực tập về nhà của mình. Mình thực tập để chuyển hóa bản thân, chuyển hóa cho gia đình của mình. Về thấy người thân mình là nở nụ cười liền, cho người ta hết hồn chơi. Bởi vì lúc trước là mình nhăn mặt nhiều quá rồi, phải không? Giờ về là nở nụ cười liền. Tự nhiên người ta thấy có gì thay đổi trong bản thân mình. Đó là những gì mà Tâm Tiến muốn chia sẻ cho quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.